Vì sao tôi đứng lớp?
Tôi biết rõ các học trò tôi, hàng hàng lớp lớp những cô cậu lớp 7 òa ra như đàn ông tràn ngập các sảnh ngôi trường làng bậc trung học. Ngày nào cũng như ngày nấy, mấy bé cùng vuông lưng để cái cặp sách đeo lưng khỏi tuột xuống, chuyện trò râm ran, bước chân xao xác trên nền gạch từ sảnh đến phòng học. Từ vị trí của mình, cửa lớp học của tôi ngắm nhìn lũ trò nhỏ như một vị tướng đang duyệt quân và mỉm cười vì sự thật tôi có thể nhớ tên từng em một. Tôi biết các điều thầm kín của các em. Tôi biết các mẫu chuyện đời của các em. Dora luôn khép nép và nhút nhát. Và tôi biết em như vậy bởi ở nhà em luôn cố không để ai để ý đến em vì e sợ đôi bàn tay thô bạo của người cha dượng luôn sẵn sàng cho em những cái tát nảy lửa. Trey có thể chơi bóng chày nghề như một học sinh lớp 10 và tất cả các cô bé học trò nữ đều ngất ngây mỗi khi em và mái tóc vàng bồng bềnh của em phớt qua như làn gió. Nhưng tôi biết rõ em thật sự không mê chơi bóng. Em chơi chẳng qua vì cha em muốn thế. Và em quá nhát gái nên không dám mạnh dạn ngỏ lời mời cô bạn gái mình yêu thích đi chơi. Tụi nhóc coi Kate chỉ là chú hề của lớp, nhưng tôi biết em luôn mơ ước trở thành nhà du hành trong không gian. Và vì thế tôi đã giới thiệu cho em tham gia trại hè không gian. Tôi biết rõ các học trò mình vì tôi là thầy dạy văn cho các em. Các em đã tin tưởng tôi nên hồn nhiên trải lòng mình lên các trang giấy viết luận văn của mình. Và nhờ thế, tôi đã có được vinh dự có mối dây thầm kín nối tôi với từng em một. Tôi dạy các học trò tôi về sức mạnh của con chữ và tôi cố để cho các em tìm được sự giải nén và thổ lộ mình qua việc viết văn. Chúng tôi đã học được cách tin vào nhau trong giờ học viết. Bởi vì chúng tôi hiểu là thật khó để có thể cởi mở hết cả ruột gan của mình ra. Và chúng tôi cũng học được rằng còn có lòng dũng cảm mới dám chia sẻ chân thật với nhau những điều mà ta thường giấu kín. Hằng ngày trong lớp học, tôi thấy lòng dũng cảm đó và luôn sững sờ trước những lời thốt ra từ tận đáy lòng các học trò tôi. Một trong các thí dụ về điều đó xảy ra trong một buổi giao lưu tác giả tác phẩm, tên gọi xôm tụ của buổi tọa đàm tổ chức vào cuối học kỳ, trong đó các học sinh dũng cảm chia sẻ những gì mình đã viết. Lớp chúng tôi trước đó có một em học sinh mới chuyển đến tên An. An, vóc người nhỏ nhắn, có nét mặt bụ sữa và đôi má lúm đồng tiền, khiến cậu bé có vẻ như nhỏ tuổi hơn các bạn cùng lớp. Thật đó, lần đầu tiên An đến lớp, cách nay 2 tuần, một em học sinh đã bảo: "Này nhóc, đến nhầm lớp rồi, xuống lớp nhỏ của nhóc đi." Đáp lại anh bảo: "Tôi là An Bills Linton và tôi học lớp 7. Tuy nó cứng giọng như vậy, nhưng anh chỉ mới đến và còn chưa quen lắm với lớp, nên tôi không ngờ em dũng cảm tham gia trình bày trong buổi tọa đàm. Tôi lại có dịp thót tim của người thầy, chỉ sợ trong khi em đọc bài tự sự của mình, thì có em nào khác quậy tưng chế giễu em. Cả lớp im lặng và anh bắt đầu đọc. Em mở đầu với giọng lớn và rõ: "Nếu như tôi có được một lời ước, thì tôi sẽ ước gì tôi được gặp cha tôi." Và em đã thành công trong việc tạo sự chú ý nơi đám trò nhỏ luôn cựa quậy của khối lớp 7, khiến tất cả ngồi im lắng nghe. Em kể ra em chưa hề biết mặt cha mình. Ông đã bỏ nhà đi từ lúc anh còn là một em bé. Em chia sẻ các chi tiết riêng tư về việc em đã phải phấn đấu như thế nào khi trở thành người đàn ông duy nhất trong nhà khi còn ở độ tuổi quá nhỏ như vậy. Phải cắt cỏ ngoài vườn và sửa chữa đường ống nước bị hư hỏng. Em thổ lộ cho chúng tôi nghe những tư tưởng liên tục chạy rần rật trong đầu em về cha em sẽ là người như thế này, thế nọ và về những lý do có thể khiến ông bỏ nhà. Mắt tôi điểm qua các gương mặt tìm những vẻ mặt nào đang muốn quậy trêu chọc anh nơi đám trò nhỏ lớp 7 mà tôi biết luôn sẵn sàng nhào lên quậy kẻ nào tỏ ra yếu mềm. Nhưng không, không ai tỏ vẻ muốn chế nhạo anh. Không có đôi mắt nào trợn lên hay dáng điệu tỏ vẻ chán nghe hay giả như té xỉu. Tất cả các em học trò lớp 7 của tôi đều lắng nghe, thật sự lắng nghe. Mắt các em nhìn chăm chú vào cậu bạn An và thấm từng lời của bạn như một miếng xốp hút nước. Tim tôi ngập tràn cảm xúc. An tiếp tục đọc, kể những cơn ác mộng xảy ra mỗi đêm vì chưa bao giờ được biết mặt con người quan trọng đến nhường ấy trong cuộc đời em, tất cả chỉ như là ảo ảnh. Tôi có thể nghe giọng em dần dần như rung lên vì xúc động trong khi em đọc những lời ước ao cháy bỏng và thành thật tận đáy lòng. Và tôi thấy một giọt nước mắt bắt đầu lăn tròn trên một bầu má bụ sữa của em. Tôi nhìn sang đám khán giả bé con, mặt Jessica ướt đẫm nước mắt, cũng như mặt một số em khác đang ngồi lặng yên, lắng nghe những lời tâm tình của anh. Tôi thầm nghĩ, các em đang để cho bạn anh chia sẻ một điều mà có lẽ bạn chưa hề chia sẻ trước đây, và các em không phê bình bạn hoặc chế nhạo bạn. Tôi thấy cổ họng mình như nghẹn lại. Anh đã gần xong, em cố đọc nốt câu cuối. Nếu như tôi có một lời ước, thì tôi ước được gặp cha tôi, như vậy tôi sẽ không. Đọc tới đây em nghẹn hẳn, nước mắt em bắt đầu tuôn ra, và nước mắt chúng tôi cũng vậy. Như vậy, tôi sẽ không phải mỗi đêm khi nằm trên giường ngủ, phải nhắm chặt mắt, cố hình dung xem khuôn mặt cha mình như thế nào. Tôi chưa kịp có lời bình luận nào thì cả lớp đã đứng lên vỗ tay. Anh mỉm cười rộng toát đến mang tai khi các bạn nhào đến ôm em. Lòng tôi như vỡ òa vì hạnh phúc. Vậy đó, tôi đứng lớp là vì thế đó. Tôi đứng trên bục giảng vì như vậy, tôi được phép học những bài học giấu sâu khuôn mặt các học trò tôi. Tôi đứng lớp vì tôi có cơ hội ngắm nhìn các em nhỏ lớn lên, cười đùa, học tập và yêu thương. Tôi đứng lớp vì những học trò như anh.